Đức Phật và Phật Pháp. Chương 11 tiếp theo. Một lần khác, vua Kosala chiến thắng và thu đoạt toàn thể quân đội của vua Asatthế, ngoại trừ nhà vua. Khi nghe được tin ấy, Đức Phật đọc lên những câu kệ sau đây, vẫn có thể áp dụng trọn vẹn trong thế gian hiện tại. Luôn luôn phải lo sợ một cuộc chiến tranh tàn khốc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một người có thể cướp bóc một người khác, cũng như có thể phục vụ người kia. Nhưng khi bị cướp, người kia chiếm đoạt trở lại, và cướp bóc, chiếm đoạt, trở đi trở lại không ngừng. Ngày nào quả xấu chưa đủ cơ duyên để trổ, người cuồng chi còn tưởng tượng, thì giờ đã đến. Đây là một dịp may. Nhưng khi quả trổ, phải chịu khốn khổ. Người sát nhân gặp kẻ sát nhân. Người xâm lăng bị chinh phục. Kẻ hỗn hào bị chửi mắng. Người ưa quấy rầy bị phiền nhiễu. Vậy, theo tiến trình diễn biến của hành vi, kẻ cướp ắt bị cướp. Những lời Đức Phật dạy vua Kosala về cách xử sự với hàng phụ nữ cũng có nhiều ý nghĩa bổ ích. Một hôm, vua Kosala đang hầu chuyện với Đức Phật thì có người đưa tin đến rằng chánh hậu Malika vừa hạ sanh công chúa. Vua không vui. Ở Ấn Độ thời xưa cũng như ngày nay vẫn còn ở nhiều nơi. Sanh con gái không xem là một tin lành vì một vài lý do ích kỷ, như vấn đề của hồi môn chẳng hạn. Trái hẳn với trào lưu tư tưởng thời bấy giờ, Đức Phật bày tỏ lòng tôn trọng và ca ngợi đức tánh của người đàn bà qua bốn đặc điểm sau đây. Một em bé gái đâu đẹp dương, có thể còn quý hơn đứa con trai. Lúc trưởng thành, em có thể là người trí tuệ và phẩm hạnh vẹn toàn, biết kính nể, tôn trọng mẹ chồng, một người vợ hiền. Đứa con mà sau này em sẽ mang vào lòng có thể làm nên đại sự và trị vì một vương quốc vĩ đại. Đúng vậy, đứa con của người vợ cao thượng sẽ trở thành người hướng đạo chân chánh cho cả một quốc gia. Trong hàng phụ nữ cũng có người còn tốt hơn đàn ông. Itikip Ekatiya Seya là nguyên văn câu Phật ngôn. Giữa xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, trong lúc mà người phụ nữ không bao giờ được sự kính nể xứng đáng, lời nói cao quý và đầy quả cảm ấy thật là một khích lệ lớn lao cho giới nữ lưu. Khi Hoàng Thái Hậu, nội tổ của vua Kosala băng hà vào năm 120 tuổi, Đức vua lấy làm sầu muộn, đến bạch với Đức Phật rằng ông có thể đổi bất cứ vật gì của ông để tìm lại sự sống của người mà ông quý trọng và triều mến như mẹ. Đức Phật an ủi như sau: tất cả mọi chúng sanh đều phải chết, đời sống phải kết cuộc bằng sự chết. Cái chết luôn luôn ở ngay trước mặt, cũng như món đồ gốm, dầu hầm chín hay không, đều có thể bể và phải bể một ngày nào. Đặc tính bể luôn luôn dính liền với món đồ gốm. Vua Kosala rất thích nghe pháp. Dầu công việc quốc gia đại sự đa đoan thế nào, ông cũng cố gắng tìm cơ hội đến viếng Đức Phật và nghe pháp. Hai bộ kinh Dhammacetiya và Kanakathala Sutta được giảng trong những trường hợp ấy. Chánh hậu của Kosala chết trước ông là con gái của một người làm tràng qua. Chị của vua Bình Sa Dương là một bà khác. Em gái của ông là chánh hậu của vua Bình Sa Dương, mẹ Asatthế. Vua Kosala có một hoàng tử tên Vidudaba, về sau nổi loạn chống lại ông. Mẹ của vị hoàng tử ấy là con gái của Mahanama dòng dõi Ca, và bà ngoại của hoàng tử là một nô tỳ. Khi cưới bà mẹ của Vidudaba, vua Kosala không biết rằng bà là con của một nô tỳ. Đến lúc Vidudaba lớn lên, nghe người trong thân tộc Ca nói vậy, thì lấy làm tức, quyết định tàn sát hết dòng Thích Ca để trả thù. Thì Vidudava về sau Yokosala phải chết một cách thảm thê trong một cái đền ngoài thành phố. Lúc ấy chỉ có một người tùy tùng đi theo hộ giá. Yokosala băng hà trước ngài Đức Phật nhập diệt. Chương 12. Con đường hoằng pháp. Như Lai đã thoát khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh trời hay cảnh người. Các con cũng vậy, bởi các vị tu đã vượt qua khỏi mọi thằng. Mahakal. Con đường hoằng pháp vừa lợi ích vừa thành công của Đức Phật, kéo dài 45 năm. Từ lúc thành đạo, năm ấy 35 tuổi, cho đến khi đại Niết Bàn, 80 tuổi. Đức Phật không ngừng phục vụ nhân loại bằng cả hai lối, gương lành và lời dạy. Suốt cả năm trường, đôi khi một mình, lắm lúc cùng với môn đệ, ngài đi từ nơi này đến nơi khác để truyền bá giáo pháp trong dân gian và dẫn dắt nhiều người ra khỏi vòng cương tỏa của luân hồi. Sau khi hậu ở Ấn, trong mùa Vasta nè, trời mưa tầm tã, nên Đức Phật ở lại một nơi. Đó cũng là phong tục của các nhà tu sĩ Ấn Độ thời bấy giờ. Hồi xưa cũng như hiện nay, ở Ấn Độ có ba mùa rõ rệt là Vasta nè, mùa mưa, Hemanta, mùa đông, và Kimha nè, mùa nóng. Vasta nè, thì mùa mưa, bắt đầu trong tháng Asatha, và kéo dài đến tháng Asayu, nghĩa là từ khoảng giữa tháng 7 đến giữa tháng 11 dương lịch. Trong mùa Vasa, vì mưa dầm tầm tã nên mực nước sông rạch thường dâng lên cao, đường xá ngập lụt, giao thông gián đoạn, và dân chúng phải sống quanh quẩn trong nhà hay trong làng với chút đỉnh vật thực gì để giành được từ các mùa trước. Trong thời gian ấy, các nhà tu sĩ khó lòng đi được đó đây để giảng đạo, khó lòng di chuyển mà không xúc phạm đến sinh mạng của bao nhiêu loài động và thực vật, tìm sống ở một ít nơi còn khô ráo. Do đó, các tu sĩ, kể cả các đệ tử của Đức Phật, thường tạm ngưng mọi hoạt động, phải di chuyển để rút về những nơi vắng vẻ. Theo thường, Đức Phật và các đệ tử ngài được thỉnh về nhập hạ ở các tu viện hay ở những khu vườn ẩn dật. Đôi khi các ngài cũng rút vào rừng sâu. Vào những lúc ấy, Đức Phật ở đâu thì dân chúng trong vùng kéo đến nghe pháp và cố tận dụng thời gian ấy để tạo phước. 20 hạ đầu tiên. Hạ đầu tiên tại Benares, Ba La Nại. Sau khi vận chuyển pháp luân cho năm vị đệ tử trong ngày trăng tròn tháng Asatha, Đức Phật nhập hạ đầu tiên tại vườn Lộc Uyển trong chư thiên đọa xứ Isipitana gần Benares, Ba La Nại. Lúc ấy ở đây chưa có nhà cửa hay tu viện. Trong hạ này, ngài cảm hóa Yasa. Hạ thứ nhì, thứ ba và thứ tư tại Rajaya, Dương Sát Thành. Dương Sát Thành là kinh đô của vương quốc Magadha, Magadha dưới triều vua Bình Sa Dương Bimbisara. Do lời thỉnh cầu của vua trước ngày Bồ Tát thành đạo, Đức Phật trở lại viếng thành Rajagaha, và trong dịp này vua Bimbisara dâng lên Đức Phật và chư đệ tử rừng tre Veluvana, Trúc Lâm. Nơi đây vắng vẻ thật là chỗ trú ngụ lý tưởng của hàng tu sĩ, vì không quá xa cũng không quá gần đô thị. Đức Phật nhập ba hạ liên tiếp nơi này. Hạ thứ năm tại Visali. Mùa hạ này Đức Phật ngự trong một tịnh thất tại Mahavana, Đại Lâm, gần thành Dễ Xá, Visali. Ở đây được tin Đức Vua Tịnh Phạn lâm bệnh trầm trọng, ngài đi lần về đến tận phòng thuyết pháp cho cha nghe. Đức vua tức khắc đắc quả A La Hán, nhập đại định trong 7 ngày và viên tịch luôn. Cũng trong hạ này, Đức Phật cho phép sáng lập giáo hội Tỳ Khưu Ni do lời thỉnh cầu của bà Mahaprajapati Gotami. Lúc ấy Đức Phật tạm ngự tại chùa Nigodarama. Sau khi hành lễ quả táng Đức Vua xong, bà Mahaprajapati Gotami đến hầu Phật và xin phép cho hàng phụ nữ được gia nhập vào giáo hội. Nhưng Đức Phật từ chối và trở về tỉnh thất tại thành Vĩ Tai. Bà Prajapati Gotami muốn xuất gia đến đổi cùng với các mạng phụ phu nhân dòng Thích Ca và dòng Koliya và đi bộ từ Katilavye, Kapilavastu đến Vesali và nhờ sự hỗ trợ của Ngài Ananda được phép xuất gia và thành lập giáo hội Tỳ Khưu Ni. Hạ thứ sáu, tại đồi Mankula, trong Kosambi gần Allahabad. Cũng như trước kia, Ngài dùng phép Yamaka Patiharya làm cho lửa và nước đồng thời từ lỗ chân lông phun ra, để chế ngự tính ngã mạng của thân bằng quyến thuộc tại quê nhà. Nơi đây, Ngài dùng lại phép ấy là thứ nhì, để thâu phục những người khác đạo. Hạ thứ bảy, tại cung trời đạo loại Tavatinta. Vài ngày sau khi hạ sanh thái tử Siddhartha, thì hoàng hậu Maya, Mahamaya, Thăng Hà và tái sanh vào cung trời đấu xuất đà Tushita. Trong hạ thứ bảy, Đức Phật thuyết vi diệu pháp Abhidhamma cho chư tiên ở cung trời đạo loại, và vị trời trước kia là hoàng hậu Maya từ đấu xuất đến đạo loại nghe pháp. Mỗi ngày Đức Phật trở về quả địa cầu để tóm tắt bài pháp cho Ngài Xá Lợi Phất, giảng rộng giáo lý ấy cho hàng đệ tử. Vạn luận còn lưu truyền đến nay là bài pháp đầy đủ chi tiết do Đại Đức Xá Lợi Phất truyền dạy. Kinh sách ghi rằng, sau khi nghe xong những thời pháp này, vị trời trước kia là mẹ của Thái tử Siddhartha đắc quả Tu Đà Quật. Hạ thứ tám, tại rừng Vesakhila, gần tảng đá Tumsumar trong quận Bhaga. Hạ thứ chín, tại Kosambi. Trong hạ này có bà Magandhya tự tạo cho mình một mối hận thù sâu sắc đối với Đức Phật và tìm mọi cơ hội để bêu xấu tinh danh của Ngài. Magandhya là một thiếu nữ xinh đẹp, sinh trưởng trong một gia đình thuộc giai cấp Bà La Môn. Cha mẹ nàng kén rễ, muốn chỉ gả nàng cho người thật xứng đáng. Ngày kia, lúc quan sát thế gian, Đức Phật nhận thấy hai ông bà đã hợp đủ cơ duyên, tinh thần phát triển đầy đủ. Vì lòng từ bi muốn tế độ hai ông bà, nên Đức Phật ngự đến nơi lúc ông đang cúng tế thật sữa. Vị Bà La Môn lấy làm say mê trước hình dáng tốt đẹp của Đức Phật và nghĩ thầm rằng đây quả thật đáng là rễ đông sàng mà ông hết lòng mong mỏi. Ông liền thỉnh Đức Phật ở nán lại, chờ ông đi một chút sẽ trở lại, và vội vã chạy kêu con gái. Lúc ấy Đức Phật cố ý dẫm dấu chân trên mặt đất, rồi đi sang qua một chỗ khác từ đó. Khi người Bà La Môn dẫn vợ và cô con gái ăn mặc đẹp đẽ đến nơi, thì chỉ nhìn thấy dấu chân. Bà vợ giỏi về pha tướng số, biết rằng dấu chân này không phải của người tầm thường, mà phải của người rất trong sạch, đã tận diệt mọi dục vọng. Ông Bà La Môn chế nhạo vợ, và nhìn thấy Đức Phật cách đó không xa, ông dẫn con đến, đề nghị gả cho Ngài. Đức Phật mô tả cách Ngài chế ngự dục vọng như sau. Đã nhận thấy ái dục, bất mãn và tham vọng, đã không thích thú công dục lạc của ái tình. Thể xác đầy ô trượt này là gì? Ta không bao giờ muốn rờ đến nó, dầu chỉ rờ bằng chân. Nghe đến đây, hai ông bà Bà La Môn chứng ngộ đạo quả Anaham, tầng thánh thứ ba. Nhưng cô Magandhya không hiểu nên lấy làm tức giận. Cô ngỡ rằng như thế là chửi mắng cô. Bị chạm tự ái, cô nghĩ, nếu người này thấy không cần đến ta thì cứ nói thật, và như vậy là hoàn toàn thích đáng. Tại sao ông ta lại tuyên bố rằng thể xác này đầy ô trượt? Hay lắm, ông ta sẽ thấy. do sự sinh trưởng trong giai cấp bà la môn, do gia tộc, do địa vị xã hội, tài sản và duyên dáng trẻ son của ta, ta sẽ có một người chồng xứng đáng. Và chừng đó, ta sẽ biết làm những gì phải làm đối với sa môn của đạo. Vì sao bà trở nên thứ hậu của vua Udena? Dựa trên quyền thế lúc bấy giờ, bà đút lót và xúi dục người, mắng chửi và xua đuổi Đức Phật ra khỏi thành phố. Khi Đức Phật vào thành, những người ấy hô to ngay đến ngài: ông là tên trộm, là tên khờ dại, là người điên cuồng, là con lạc đà, là bò, là lừa, là người ở địa ngục, là thú vật. Ông không mong gì được lên nhàn cảnh. Hình phạt và khổ cảnh là tất cả những gì ông có thể mong đợi. Đại đức Ananda không thể chịu đựng những lời nguyền rủa tục tằn như vậy. Ngài đến hầu Phật và bạch: bạch Đức Thế Tôn, người ta đang chửi rủa và nhục mạ chúng ta thậm tệ. Xin ngài cho dời đi nơi khác. Này Ananda, bây giờ ta nên đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, đến một thị trấn khác. Nếu ở nơi ấy người ta cũng chửi rủa và nhục mạ ta như vậy, rồi ta sẽ đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, lại đi đến một nơi khác nữa. Này Ananda, không nên nói vậy. Nơi nào gặp chuyện khó khăn, chính nơi ấy ta phải dàn xếp ổn thỏa. Và chỉ khi dàn xếp xong, ta mới có quyền đi nơi khác. Nhưng này Ananda, ai chửi rủa nhục mạ ta? Bạch Đức Thế Tôn, ai cũng chửi rủa ta, những người cùng đinh nô lệ và tất cả mọi người. Đức Phật nhân cơ hội dạy đại đức Ananda hành pháp nhẫn như sau: như một thức tượng lâm trận, phải bị lằn tên mũi đạn từ bốn phía dồn dập bắn tới. Dường thế ấy, ta phải chịu đựng những lời nguyền rủa chửi mắng từ mọi nơi. Thật đúng vậy, phần đông sống không giới đức. Nhiều voi ngựa được dẫn đến chỗ vua quan tụ tập. Giữa đám đông voi ngựa ấy, vua chọn con nào thuần thục nhất để cởi. Giữa đám người, xứng đáng nhất là người thuần thục, chịu đựng được những lời nguyền rủa. Những con lừa thuần thục, những con ngựa rặt giống tư xin và những thất tượng sang trọng có ngà đều thật xứng đáng là quý báu. Nhưng con người thuần thục, giới đức trang nghiêm là hơn tất cả. Và Đức Phật dạy thêm, Đức Ananda: không nên lo ngại, những người này chỉ chửi mắng trong 7 ngày thôi. Đến ngày thứ 8, họ sẽ lặng yên. Một chuyện khó khăn xảy đến Đức Phật không thể kéo dài quá 7 ngày. Hạ thứ 10, tại rừng Parilejaka. Trong lúc Đức Phật ngự tại Kosambi, một vụ tranh luận xảy ra giữa hai nhóm tỳ khưu, một nhóm giỏi về kinh và một nhóm giỏi về luật. Chỉ có một vị phạm nhầm một giới nhỏ có liên quan đến cách sử dụng phòng vệ sinh. Những người ủng hộ cũng chia làm hai phe. Đức Phật bổn thân đứng ra dàn xếp cũng không xong. Hai bên đều tỏ ra có tấm dây gỗ và niềm bất hòa ngấm ngầm tiếp diễn. Đức Phật suy nghĩ, trong tình trạng hiện tại, đám đông người này cố tâm muốn lấn áp nhau, khiến cho những người, những ngày an cư kiết hạ của ta trở nên bất ổn. Hơn nữa, chúng tăng ở đây không để ý đến lời dạy của ta, hay là ta thử rời khỏi đám đông để ẩn giật trong rừng sâu. Liền đó, không cho chư tăng biết, ngài một mình ra đi đến khu rừng Parilejaka và nhập hạ dưới gốc một cây sala tươi đẹp. Theo tích truyện kể lại, trong thời gian này có một con voi và một con khỉ theo hầu cận và lo lắng mọi cần thiết cho Đức Phật. Hạ thứ 11, tại Ekanala, một làng theo đạo Bà La Môn. Dưới đây là bài kinh Kasipa Ratpaja Sutta. Một thời kia, Đức Phật ngự tại Ekanala trong Deka Nagiri, một làng theo Bà La Môn giáo của xứ Magadha. Lúc ấy lối 500 tay cài làm việc cho ông Bà La Môn Kasipa Ratpaja sắp sửa ra đồng. Đức Phật đắp y mang bát đến nơi, người ta đang phân phối vật thực và đứng sang một bên Vị Bà La Môn Kassipa Rāpata thấy vậy nói: Này tôn giả, tôi cày và gieo. Sau khi cày và gieo, tôi ăn. Ông cũng vậy, này tôn giả, ông cũng phải cày và gieo, và sau khi đã cày và gieo, ông sẽ ăn. Này ông Bà La Môn, Như Lai cũng cày và gieo vậy. Đã cày và gieo xong, Như Lai ăn. Nhưng nào tôi có thấy đâu cái cày, cái ắt hay cái lưỡi cày, cũng không thấy bò hay cây roi bò của tôn giả Cồ Đạp. Mặc dầu tôn giả nói, Như Lai cũng cày và gieo, đã cày và gieo xong Như Lai ăn. Tôn giả tự xưng là nông dân, nhưng chúng tôi có thấy đâu làng cày của tôn giả. Vậy xin tôn giả cho chúng tôi biết ông cày ở đâu. Đức Phật trả lời, đức tin, thân ha là hột giống, kỷ luật, tập buộc là mưa, trí tuệ, pa nha là ắt cài và cây cài, khiêm tốn, hiri là cán cài, cái tâm, mano là dây cương, và niệm, tati là lưỡi cài và roi bò. Như Lai sống với lục căn khu thúc, ăn nói và ẩm thực độ lượng. Như Lai đã dùng hạnh chân thật để cắt những cọng cỏ dại, thành đạt đạo quả tối thượng là mở dây thả bò. Tinh tấn là loài cú chở nặng đã đưa Như Lai đến trạng thái không ràng buộc. Chiếc niết bàn trực chỉ thẳng tiến, không quay trở lại, và đã đi, nó không còn phiền não. Đó, lằn cài Như Lai được thực hiện như thế đó. Hậu quả của nó là trạng thái bất tử. Đã keo cài xong lằn cài thì không còn phiền muộn âu sầu nữa. Nghe xong, vị Bà La Môn Kassipa Rāpata bới đầy một chén cơm trộn sữa dâng đến Đức Phật và nói: Cầu xin tôn giả Cồ Đàm đổ chén cơm trộn sữa này. Tôn giả Cồ Đàm quả thật là một nông dân, vì ngài đã trồng một loại cây trổ trái bất tử. Tuy nhiên, Đức Phật từ chối, không nhận chén cơm. Ngài dạy: Vật thực nhận lãnh do sự giảng đạo là không thích đáng cho Như Lai dùng. Này ông Bà La Môn, đó là thông lệ của bậc đại giác. Đấng chánh biên tri không thể dùng vật thực ấy. Khi nào truyền thống này còn tồn tại, thì đó là chánh mạng. Hạ thứ 12, tại Veranja. Một vị Bà La Môn ở Veranja nghe Đức Phật ngữ tại quê mình cùng với đông đảo chúng tăng gần cái Nimba của Naleru, nên đến hầu ngài và nêu lên nhiều câu hỏi có liên quan đến phẩm hạnh của Đức Phật. Sau khi được nghe lời giải đáp, vị Bà La Môn lấy làm hoan hỷ, xin quy y Tam Bảo và thỉnh Đức Phật và chư tăng ở lại nhập hạ tại Veranja. Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách giữ im lặng. Bất hạnh thay, ngay lúc ấy tại Veranja có nạn đói, do đó Đức Phật và chư tăng phải dùng thức ăn của ngựa. Một người lái ngựa có lòng tốt dâng thức ăn của ngựa còn lại, và Đức Phật chia sớt phần vật thực ấy một cách hoàn toàn bình đẳng. Trong khoảng thời gian ấy, ngài Xá Lợi Phất một hôm sau khi đắc thiền, sau khi xuất thiền, đến hầu Phật và cung kính bạch: Bạch quá Đức Thế Tôn, giáo pháp của vị Phật nào tồn tại lâu dài và giáo pháp nào không tồn tại? Đức Phật trả lời rằng: Giáo pháp của chư Phật Vipassi, Tiki và Vesupu không tồn tại lâu dài, còn giáo pháp của chư Phật Kakusandha, Konagamana và Kassapa tồn tại lâu dài. Đức Phật dạy rằng, sự kiện này do một vài vị Phật không giảng dạy cặn kẽ giáo lý và không ban hành giới luật để giữ hàng môn đệ trong nếp sống kỷ cương, và có những vị Phật đã làm đầy đủ các điều ấy. Nhân đó, ngài Xá Lợi Phất cung kính xin Đức Phật ban hành những giới căn bản, Patimokkha, giới bổn, để trong tương lai có thể giữ chư tăng trong nước sống kỷ cương và đời sống thiêng liêng phạm hạnh được tồn tại lâu dài. Hãy nhẫn nại, đó là Phật. Hãy nhẫn nại. Và Đức Phật dạy thêm. Chỉ có Như Lai biết khi nào là đúng lúc, cho đến khi một vài trường hợp quan ố phát sanh trong hàng tăng chúng, Như Lai không ban hành những phương tiện kỷ luật và đặt ra giới luật căn bản cho hàng môn đệ. Chừng nào trường hợp quan ố phát sanh trong tăng chúng, chỉ đến chừng ấy, Như Lai sẽ ban hành những phương tiện kỷ luật và đặt ra giới luật căn bản để đoạn diệt các ô nhiễm ấy. Này Xá Lợi Phất, chừng nào chúng tăng đạt đến mức cao thượng lâu dài, phát triển đầy đủ, tăng trưởng lợi ích và phát học, pháp học uyên bác, thì trường hợp quen ố sẽ phát sanh trong tăng chúng. Đến chừng ấy, Như Lai sẽ ban hành những phương tiện kỷ luật và giới luật căn bản để kiểm soát những điều quen ố ấy. Này Xá Lợi Phất, hiện nay giáo hội các đệ tử không có điều gì bất ổn, không có những xu hướng xấu xa, không ô nhiễm, trong sạch và giới hạnh trang nghiêm. Người cuối cùng trong 500 đệ tử cũng đã nhập lưu, không còn phải bị rơi trở lại nữa, đã vững chắc và đang tiến đến sự giác ngộ. Mùa nhập hạ tại Verange là đầu đề cho lời giới thiệu quyển Parajika trong tạng luật. Khi ra hạ này, Đức Phật tiếp tục du phương hoằng đạo đến Suraya, Sankasa, Kanavucha, Bayaga và qua sông, ghé lại ít lâu tại Benares và từ đó trở về Vesali, ngự tại đồi tháp tại Đại Lâm Mahavan. Hạ thứ 13 tại tảng đá Sariya. Hạ thứ 14 tại kỳ viên tỉnh xá Savatthi. Đại đức Raula, họ cũ thuốc giới năm này khi ngài đúng 20 tuổi. Hạ thứ 15 tại Tati La Vệ Kapilavastu. Cái chết thê thảm của vua Supabuddha thiện giác xảy ra trong hạ này. Vua quán giận Đức Phật vì Đức Phật ra đi bỏ con gái vua là công chúa Yayudala. Cũng nên ghi nhận rằng Đức Phật chỉ nhập hạ có một năm nơi chôn nhau cắt rúng của ngài. Hạ thứ 16 tại làng Alavi. Trong hạ này Đức Phật thâu phục quỷ Aliva Kalavaka Yaswa, có tiếng là ưa ăn thịt người. Alavaka là một con quỷ hung tợn, lấy làm tức giận vì thấy Đức Phật ở trong nhà nó. Quỷ Alavaka liền đến trước mặt Đức Phật và bảo ngài ra đi. Đức Phật nói, được, tốt lắm, thì đi ra. Alavaka lại bảo đi vào. Đức Phật trở vô. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, nó lại biểu như vậy. Đức Phật tuân lời. Nhưng đến lần thứ tư, ngài từ chối, biểu Alavaka muốn gì cứ làm. Được. Này ông Samu, tôi hỏi ông một câu, nếu ông không giải đáp được, tôi sẽ phân tán tâm ông, hoặc cắt rẽ tim ông, hoặc nắm chân ông quăng tuốt qua phía bên kia sông Hằng. Không thể được. Trên thế gian này, Như Lai không thấy ai, dầu là chư tiên, Tăng Môn, Bà La Môn, hay trong đám đông trời và người, không ai có thể phân tán tâm của Như Lai, hoặc cắt rẽ tim Như Lai, hoặc nắm chân Như Lai, cố quăng qua phía bên kia sông Hằng. Tuy nhiên, đạo hữu muốn hỏi việc gì cứ hỏi. Alavaka liền nêu lên câu hỏi sau đây. Vật sở hữu quý nhất của con người là gì? Điều gì, nếu được thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc? Hương vị nào ngọt ngào hơn tất cả? Sống thế nào gọi là cao thượng nhất? Đức Phật trả lời. Niềm tin là vật sở hữu quý nhất của con người. Giáo pháp, nếu thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc. Hạnh chân thật, quả là hương vị ngọt ngào nhất. Sống với trí tuệ, gọi là cao thượng nhất. Alavaka lại hỏi tiếp, làm cách nào vượt qua tận thủy tai? Làm sao vượt trùng dương? Làm cách nào chế ngự được phiền não? Tự thanh lọc bằng cách nào? Đức Thế Tôn trả lời, vượt qua tận thủy tai nhờ niềm tin và nhờ đức kiên trì vượt trùng dương. Chế ngự phiền não bằng tinh tấn, tự thanh lọc bằng trí tuệ. Alavaka lại hỏi thêm, thành đạt trí tuệ bằng cách nào? sau mưu tìm sự nghiệp, thành đạt danh vọng bằng cách nào, cái gì làm cho tình bằng hữu trở nên khăng khít, từ thế gian này sang cõi khác, làm thế nào tránh khỏi phiền não. Đức Phật đáp: người kiên trì, có niềm tin sáng suốt, thành đạt trí tuệ bằng cách nghe giáo pháp của bậc đại giác, có khả năng dẫn đến niết bàn. Người làm công việc thích đáng một cách kiên trì, cần mẫn, sẽ tìm được sự nghiệp. Nhờ sự chân thật, thành đạt danh vọng. Đức quảng đại khoan dung, làm cho tình bằng hữu trở nên khăng khít. Người cư sĩ thành thật, có được bốn phẩm hạnh: chân thật, giới đức, can đảm và rộng rãi bố thí, kẻ không phiền não sau khi qua đời. Được rồi, đại đạo hữu, hãy đi hỏi các vị sa môn và bà la môn khác, xem họ có gì quý báu cao thượng hơn chân thật, tự kiểm soát, quảng đại và nhẫn nại không. Alavaka đã am hiểu những lời Phật dạy nên bạch, đã thấu hiểu bí quyết để mưu cầu an lạc trong tương lai, vậy tôi còn phải đi đâu hỏi các vị sa môn và bà la môn nữa làm gì? Đức Thế Tôn hôm nay quan lâm đến Alavi chính là vì sự an lành của tôi. Tôi đã thấu hiểu rằng của bố thí sẽ đem lại quả lành phong phú. Từ làng này sang làng khác, từ đô thị này đến thị trấn kia, tôi sẽ lang thang đó đây để tán dương công đức của bậc chánh biên tri và tánh cách toàn thiện của giáo pháp cao. Hạ thứ 17 tại Rajaka. Hạ thứ 18 tại tảng đá Chaliya. Hạ thứ 19 và 20 tại Rajaka. Đức Phật và Angulimala. Đức Phật khâu phục tên sát nhân hung tợn Angulimala trong hạ thứ 20. Lúc nhỏ ông này tên Ahimsa, có nghĩa là người vô tội. Cha ông là quốc sư của vua xứ Kosala. Ông ăn học ở Takila, một trung tâm giáo dục trí danh thời xưa, và trở thành vị đệ tử lỗi lạc và thân tín nhất của một ông thầy rất danh tiếng. Bất hạnh thay, vì thế mà bạn bè ông nảy sinh lòng ganh tị, bày điều dèm tiếm và thành công đầu độc tư tưởng của thầy. Ông này tin lời, lấy làm tức giận, không kịp nghĩ suy hay dò xét lại, mưu hại Ahimsaka bằng cách truyền lệnh cho Ahimsaka đem đến 1.000 ngón tay người, ngón út ở bàn tay mặt, dâng lên ông để làm lễ tỏ giáo. Mặc dầu không vui, Ahimsaka gượng gạo dâng lệnh thầy, đi vào rừng Chalini tại Kosala và bắt đầu chuỗi dài những cuộc sát nhân ghê tởm để chặt lấy ngón tay. Ban đầu ông xỏ sâu lại treo trên cành cây, nhưng có kênh kênh quả quả đến ăn nên ông đeo trên cổ như một vòng hoa làm bằng ngón tay người, giữ cho khỏi mất và để dành cho đủ số cần thiết, do đó có tên Angulimala, có nghĩa là vòng hoa kết bằng ngón tay. Kinh sách ghi rằng khi ông để dành được 999 ngón thì Đức Phật xuất hiện. Nhìn thấy Đức Phật, Angulimala mừng lắm, nghĩ rằng đây là cơ hội để ông hoàn tất sứ mạng. Ông liền rảo bước thẳng tới Đức Phật, tay rút kiếm ra khỏi vỏ. Đức Phật dùng thần thông tạo những trở ngại làm cho Angulimala cố sức chạy theo bắt cho kịp, nhưng không được, mệt mỏi quá sức, mồ hôi nhễ nhại. Ông dừng chân lại và cất tiếng gọi: hãy dừng lại ông sa môn. Đức Thế Tôn từ tốn đáp: mặc dầu Như Lai đi, Như Lai đã dừng bước, còn ngươi Angulimala, con đã dừng bước chưa? Tên sáng nhân suy nghĩ: các vị sa môn này luôn luôn nói thật, vị này nói rằng ông ta đã dừng bước còn ta thì không dừng. Thế là nghĩa làm sao? Ông Willimala liền hỏi thêm. Này ông Salmon, ông còn đi, chúng tôi đã dừng. Ông lại nói rằng tôi không dừng, còn ông đã dừng. Tôi xin hỏi, này ông Salmon, lời nói của ông có nghĩa lý gì? Đức Phật dịu dàng đáp. Đúng vậy, Angulimala. Như Lai đã dừng bước, dừng luôn, mãi mãi. Như Lai đã từ trước, dứt bỏ, không còn hành hung hay gây tổn thương một sinh vật nào. Còn chính ngươi không giữ lại bàn tay đẫm máu, sát hại đồng loại. Vậy, Như Lai đã dừng, còn ngươi vẫn còn tiếp tục. Đến đây, nghiệp tốt của Angulimala mau chóng nổi lên mặt. Ông nghĩ rằng, vị sa môn này chắc không phải ai khác hơn là Đức Phật Cồ Đàm. Quan Lâm đến đây vì lòng bi mẫn, muốn tới độ mình. Nghĩ vậy, ông liền quăng tất cả võ khí, rồi đến gần Đức Phật, đảnh lễ Ngài và xin quy y. Về sau, Đức Phật chấp nhận cho ông vào giáo hội tăng già cao thượng bằng cách thốt ra lời Ehi Bhikkhu, có nghĩa là hãy đến đây thì tu. Tin Angulimala xuất gia tỳ khưu với Đức Phật được truyền rộng ra khắp xứ. Riêng vua Kosala cảm nghe thấy nhẹ nhàng như thoát khỏi nạn, vì Angulimala quả thật là một đại họa cho dân chúng trong xứ. Nhưng tâm của tỳ khưu Angulimala vẫn không an tịnh, bởi vì luôn luôn Ngài tưởng nhớ đến dĩ vãng tội lỗi của Ngài và những tiếng kêu la than khóc của các nạn nhân. Chỉ đến những lúc một mình hành thiền ở nơi vắng vẻ cũng không quên được. Ngày kia khi đi trị bình ngoài đường, Ngài bị người ta dùng gậy gộc đánh đập và chọi đá vào mình, phải đi về chùa với đầu cổ đầy thương tích, máu chảy dầm về, mình mẩy chỗ bị bầm dập, nơi bị cắt đứt. Một cơ hội để Đức Phật nhắc lại rằng đó là hậu quả bất thiện của những hành vi hung bạo của Ngài trong quá khứ. Ngày nọ, lúc đi bát, tỳ khưu Angulimala thấy một người phụ nữ sắp lâm bồn đang gặp khó khăn trên ship bên đàn. Động lòng bi mẫn, Ngài đem câu chuyện đau thương ấy bạch tại với Đức Phật. Đức Phật khuyên Ngài hãy quay trở lại đọc những lời xác nhận sau đây. Những câu này được lưu truyền đến nay dưới danh hiệu Angulimala Parita. Này đạo hữu, từ ngày tôi sanh vào thánh tộc, có nghĩa là từ ngày tôi xuất gia, tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời chân thật này, ước mong cô được vuông tròn và con của cô bình yên vô sự. Ngài Angulimala học thuộc lòng bài Parita này, rồi đi đến nơi ngồi cách người phụ nữ một bức màn, đọc lại. Người mẹ đau khổ liền sanh được dễ dàng. Đến nay bài kinh này vẫn còn công hiệu. Về sau, vào đúng thời kỳ, đại đức Angulimala đắc quả A-la-hán. Khi nhắc đến đường lối Đức Phật cảm hóa Ngài, đại đức Angulimala nói, có những sinh vật bị khắc phục bằng võ lực, bằng cù móc hay bằng roi giọt. Nhưng ta đây được phần quá do một nhân vật không cần đến gậy gộc, cũng không dùng gươm đao. Trong 25 năm còn lại, Đức Phật sống phần lớn ở Savatthi, tại cửa Việt Kỳ Yên Tịnh Xá, do trưởng giả cấp cô độc kiến tạo, và phần khác tại Uparama do bà Visakha dân. Chương 13. Đời sống hàng ngày của Đức Phật. Đức Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài truyền bá giáo pháp để giác ngộ kẻ khác. Trung A Hàm. Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhất trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, trừ những lúc phải để ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt động của Ngài được sắp xếp rất có quy củ và mật thước. Đời sống bên trong là tham thiền nhập định và chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn. Còn bên ngoài là phục vụ vị tha và nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian. Chính Ngài tự giác, Ngài tận lực cố gắng để giác ngộ người khác và dẫn dắt chúng sanh ra khỏi dòng phiền não của đời sống. Hoạt động hàng ngày của Đức Phật chia làm 5 đoạn. Thứ nhất, buổi sáng. Thứ nhì, buổi trưa. Thứ ba, canh đầu. Thứ tư, canh giữa. Và thứ năm là canh cuối cùng. Buổi sáng. Thường ngày, lúc còn tảng sáng sớm, Đức Phật dùng thiên nhãn để quan sát thế gian xem có ai cần Ngài tế độ. Nếu thấy có người cần hỗ trợ tinh thần, thì không đợi thỉnh cầu, Ngài tự ý đến để dẫn dắt người ấy vào chánh đạo. Ngài đi bộ. Nhưng một đôi khi, Ngài cũng dùng phép thần thông bay trên không trung. Thế thường, Ngài đến những người hư hèn ô nhiễm, như tên cướp sát nhân hung tợn Angulimala và quỷ dạ xoa, bảo tàng ác độc. Nhưng cô bé Visakha có tâm đạo nhiệt thành và nhà tiểu phú cấp cô độc Anathapindika và những bậc thiện trí như Xá Lợi Phất Sariputta và một Hiền Liên Moggallana thì tìm đến thọ giáo để được Ngài dẫn dắt. Trong khi tới độ thế gian, nếu không có ai thỉnh về trai tăng, Đức Phật, người mà các bậc vua chúa đều tôn sùng kính nể và cúi đầu đảnh lễ mỗi khi đến trước mặt, Đức Phật đi trì bình thất thực trên các nẻo đường, khi một mình, lúc với chúng ta, im lặng đứng trước cửa từng nhà, không thốt ra một lời, Ngài tỏ lãnh vật thực nào mà tâm trong sạch bố thí của thiện tính, quan hỷ cất vào bát rồi trở về chùa. Cho đến năm 80 tuổi, mặc dầu đau ốm bất thường, Ngài vẫn đi bát trong thành Vi Tai. Đức Phật thọ thực trước ngọ, sau đó chư vị tỳ khưu họp lại nghe Ngài thuyết một bài pháp ngắn. Sau thời pháp, Đức Phật ban lễ quy y Tam Bảo, truyền ngũ giới, và nếu có vị nào đạt đến trình độ tinh thần đầy đủ, Ngài chỉ dẫn vào thánh đạo, con đường giải thoát. Một vài vị đến với Ngài để xin đề mục thiền định thích hợp theo tâm tánh mình. Nếu có lời thỉnh nguyện, đôi khi Ngài cũng ban lễ xuất gia. Buổi trưa, sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư vị đệ tử, Đức Phật lui về tỉnh thất. Nếu muốn, Ngài nằm nghiêng mình bên mặt và định thần một lát. Lúc dậy, Ngài nhập đại bi định Maha Karuna Samapati và dùng Phật nhãn quan sát thế gian, nhất là các vị tỳ khưu đã đi vào rừng sâu hành thiền nơi vắng vẻ và các vị đệ tử khác ở xa để hướng dẫn và khuyên dạy. Nếu có một vị ở xa cần hỗ trợ, Ngài dùng thần thông bay đến nơi để tế độ rồi trở về tỉnh thất. Vào buổi chiều, hiện tính kéo đến nha pháp. Do Phật nhãn, Ngài nhìn vào khuynh hướng và tâm tánh của từng người trong cử tọa để thuyết pháp, độ một tiếng, mỗi người nghe, dầu tâm tánh và tình cảm hoàn toàn khác biệt, đều có cảm tưởng rằng bài pháp của Đức Phật đặc biệt hướng về mình. Đó là phương pháp giảng dạy của Đức Phật. Ngài thường dùng những thí dụ, những hình ảnh hay những bài ngụ ngôn có liên quan đến đời sống hàng ngày trong nhà để giải thích giáo lý, và Ngài nhắm vào trí thức hơn là tình cảm. Đối với người thuộc hạng trung bình, Đức Phật bắt đầu giảng về hạnh bố thí, giới luật và hạnh phúc ở các cảnh trời. Đối với người tiến bộ hơn, Ngài đề cập đến mối nguy hại của thú vui vật chất và hạnh phúc của sự từ trước, thoát ly. Với các vị đã đạt đến trình độ cao thượng, Ngài giảng về pháp tứ diệu đế. Trong một vài trường hợp hiếm hoai, như trường hợp Angulimala và Bà Kê Ma, Đức Phật dùng oai lực thật thông để ảnh hưởng đến tâm người nghe. Giáo pháp cao siêu của Đức Phật gợi nguồn cảm hứng cho cả lớp đại chúng lẫn hàng trí thức. Một thi sĩ Phật tử có hát lên những lời tán tụng như sau: đem phỉ lạc đến bậc thiện trí, tạo kiến thức cho hạng trung bình và đánh tan bóng tối của người ngu muội. Đây quả thật là ngôn ngữ của tất cả mọi người. Cả hai lớp người, giàu và nghèo, cao sang và thấp kém, đều từ bỏ đức tin cũ của mình để hướng về thông điệp hòa bình của Đức Phật. Nền đạo Pháp sơ sanh bắt đầu với năm vị đạo sĩ như hột nhân của tế bào, sớm sanh sôi nảy nở và mở rộng đến hàng triệu người và êm thấm ôn hòa tràn lan khắp miền Trung Ấn. Canh đầu từ 6 đến 10 giờ đêm là phản Đức Phật dành riêng để các vị tỳ khưu được tự do thỉnh cầu Ngài rọi sáng những mối hoài nghi của mình, hỏi Ngài về những điểm phức tạp trong giáo pháp, xin Ngài đề một thiền định và nghe thuyết pháp. Canh giữa từ 10 giờ đến 2 giờ khuya, chư thiên và chư phạm thiên là những chúng sanh mà mắt người không thể trông thấy, từ các cảnh trời đến hầu Phật và hỏi Ngài về giáo pháp. Trong kinh sách có một đoạn thường nhắc đi lặp lại như sau: lúc bấy giờ đêm đã khuya, một vị trời có hào quang rực rỡ đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ và đứng lại một bên. Nhiều bài kinh và nhiều lời vấn đáp được ghi trong bộ Samyutta, tập A Hàm. Canh cuối cùng. Canh cuối cùng trong đêm, từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng, được chia làm 4 phần. Trong phần đầu tiên, từ 2 đến 3 giờ, Đức Phật đi kinh hành. Từ 3 đến 4 giờ, Ngài nằm định thần, nghiêng về phía tay mặt. Từ 4 đến 5, Ngài nhập đại bi định, rải tâm từ đến khắp nơi và làm êm dịu tâm trí tất cả chúng sanh. Sau đó, Ngài quan sát thế gian bằng Phật nhãn, xem coi có thể tế độ ai. Những người đạo hạnh và những người cần đến Ngài, dầu ở cách xa thế nào, Ngài cũng nhận ra và mở lòng bi mẫn. Ngài tự ý đến để đem lại sự hỗ trợ tinh thần cần thiết. Như vậy, trọn cả ngày, Đức Phật luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo đức. Ngài chỉ ngủ một tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng tròn, buổi sáng và lúc bình minh, Ngài đượm nhuần toàn thể thế gian với tâm từ vô lượng và đem hạnh phúc đến cho hàng triệu chúng sanh. Tự nguyện sống đời nghèo nàn, đi trì bình khất thực, mà không phiền đến ai. Rày đây mai đó, 8 tháng trời liền trong năm để hoằn khai diệu pháp. Ngài không ngừng gia công đem lại điều tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả, chỉ đến ngày nhập diệt vào năm 80 tuổi thọ.
Chương 14. Đại Niết Bàn. Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng rạng tỏa ban đêm. Nhung giáp và gươm đao chói sáng nhà vua khi lâm trận. Lúc thiền định, hào quang chư phạm thiên chiếu sáng. Nhưng ngày và đêm, Đức Phật rực rỡ, sáng lòa trong dinh hạnh. Kinh Pháp Cú. Đức Phật là một nhân vật phi thường, tuy nhiên còn mang xác thân ngũ uẩn, Ngài vẫn còn bệnh hoạn, già yếu và tịch diệt một ngày nào, như tất cả chúng sanh. Ngài biết đến năm 80 sẽ viên tịch, giống người khiêm tốn. Ngài quyết định rút hơi thở cuối cùng, không phải ở các đô thị lớn như Savatthi hay Rajagaha, nơi Ngài thường ngự và có nhiều tín đồ, mà ở trong một làng mạc xa xôi hẻo lánh như Kusinara. Theo lời của chính Đức Phật lúc 80 tuổi, thể xác của Ngài tựa hồ như một cái xe quá cũ, dầu tuổi đã già, sức đã yếu, nhưng với ý chí sắt đá dũng mãnh, Ngài đi bộ trên con đường dài dẳng và khó khăn cùng với vị đệ tử hầu cận thân mến Đại Đức Ananda. Cũng nên ghi rằng hai vị đại đệ tử Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhập diệt trước Ngài, hai vị tỳ khưu La Hầu La và tỳ khưu Ni Yayudala cũng vậy.
Ngài bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng từ Rajaga, kinh đô xứ Magadha. Trước khi ngài rời Rajaga, vua Asathe Ajatasattu có sai vị đệ thần, đại thần tên Vasekar đến thăm dò ý Đức Phật về mưu định của nhà vua muốn gây chiến với nước Cộng hòa Vajiyam. Thổi ấy rất trù phú, điều kiện thỉnh suy. Đức Phật dạy, ngày nào mà người dân Vajiyam còn thường gặp gỡ và tụ họp đông đảo với nhau, ngày nào mà người dân Vajiyam còn tụ họp trong tinh thần đoàn kết, vươn mình tiến triển trong tinh thần đoàn kết và làm tròn nhiệm vụ trong tinh thần đoàn kết, ngày nào mà người dân Vajiyam không ban hành những đạo luật mới mẻ chưa từng được ban hành, không hủy bỏ những đạo luật sẵn có và sống thích hợp với những quy tắc cổ truyền, ngày nào mà người dân Vajiyam còn hộ độ, tôn sùng, kính trọng và đảnh lễ các bậc trưởng lão trong xứ và nghe lời giải xứng đáng của các vị này, ngày nào không còn một người đàn bà hay con gái nào trong gia đình người dân Vajiyam bị quyến rũ hay cưỡng ép phải sống với kẻ ngoại nhân, ngày nào người dân Vajiyam còn bảo hộ, tôn trọng, kính nể và làm dễ dàng các tôn miếu của họ, dù ở trong hay ở ngoài tỉnh thành, và không sao lãng những nghi lễ cổ truyền. Ngày nào người dân Vajiyam còn bảo bọc, binh vực và nhiệt thành ủng hộ các vị A-la-hán, khiến các vị nào chưa đến sẽ đến trong xứ, và vị nào đã đến được sống yên lòng. Ngày nào mà bảy điều kiện trên còn được thực hiện, thì dân tộc Vajiyam không thể suy đồi, trái lại còn cường thịnh hơn trước. Khi nghe bảy điều kiện để một quốc gia được phồn thịnh và dân cư được sống yên lành, vị đại thần Vasekhar xin cáo từ Đức Phật, biết chắc rằng vua xứ Magadha, Magadha không thể nào chiến thắng được dân tộc Vajiyam. Nhưng dịp này, vì lợi ích của chư đệ tử, Đức Phật truyền dạy bảy điều kiện thịnh suy của chúng tăng. Ngài truyền Đức Ananda triệu tập tất cả các vị tỳ khưu lúc ấy có mặt tại Rajagaha để dạy. Này hỡi các đệ tử, ngày nào mà chư tỳ khưu còn thường gặp gỡ và tụ họp đông đảo với nhau, ngày nào mà chư tỳ khưu còn tụ họp trong tinh thần đoàn kết, vươn mình tiến triển trong tinh thần đoàn kết, làm tròn nhiệm vụ tăng sĩ trong tinh thần đoàn kết, ngày nào mà chư tỳ khưu không tạo ra những giới luật mới mẻ chưa từng được ban hành và nghiêm trì những giới luật đã được ban hành, ngày nào mà chư tỳ khưu còn hộ trì, quý trọng và đảnh lễ những vị cao hạ có nhiều kinh nghiệm, cha của chúng tăng, những người trưởng quản giáo hội, và kính trọng những lời quý báu của các ngài, ngày nào mà chư tỳ khưu không bị ảnh hưởng của tham ái có thể phát sinh bất cứ lúc nào và lôi cuốn các vị trong vòng sanh tử triền miên, ngày nào mà chư tỳ khưu còn tìm thích thú trong công việc chú tâm thiền định ở những nơi vắng vẻ nhàn tịnh, ngày nào mà chư tỳ khưu còn cố gắng phát triển tâm niệm khiến các bạn đồng tu chưa đến có thể đến ở và các đạo hữu đã đến được sống yên lành, ngày nào mà bảy điều kiện cần thiết ấy còn được thực hiện đầy đủ
thì các tỳ khưu không thể suy đồi, trái lại còn phồn thịnh hơn trước. Ngày nào mà bảy điều kiện an toàn ấy còn được bảo tồn và duy trì trong hàng tăng chúng, ngày nào mà các tỳ khưu được dạy dỗ rành mạch trong tinh thần bảy điều kiện ấy, thì chúng tỳ khưu không thể suy đồi, trái lại còn phồn thịnh hơn. Rồi với tâm từ bi vô lượng vô biên, Đức Phật soi sáng thêm cho các vị tỳ khưu bảy điều kiện an toàn khác như sau. Ngày nào mà chư tỳ khưu không còn tham muốn, thích thú hay dấn thân trong thế sự, trong những câu chuyện ngồi lê đôi mắt, trong sự ưa thích ngủ nghỉ, trong sự dễ vui để câu chuyện ngoài đời lôi kéo, ngày nào mà chư tỳ khưu không còn chứa chấp hay rơi vào ảnh hưởng của khát vọng thấp hèn, ngày nào mà chư tỳ khưu không còn bạn bè xấu xa hay những khuynh hướng đê tiện, ngày nào mà bảy điều kiện trên được thực hiện đầy đủ, thì các tỳ khưu sẽ không dừng bước giữa chừng, không ngừng cố gắng khi đã thành đạt một vài kết quả trên đường tu học, và không bỏ dở công trình trước khi thành đạt đạo quả A-la-hán. Trong một cơ hội khác, Đức Phật dạy rằng, ngày nào mà chư tỳ khưu còn có tâm đạo vững chắc, khiêm tốn, chuyên cần, cố học, kiên cố tinh tấn, luôn luôn giữ tâm niệm và phát triển trí tuệ, thì các thầy không thể suy đồi mà trái lại còn phồn thịnh hơn. Lời tán dương của Đại Đức Thái Lợi Phất. Sau khi thuyết nhiều bài pháp để dẫn dắt chư vị tỳ khưu, Đức Phật rời Gajagaha và cùng Đại Đức Ananda đi Anvalitika, rồi từ đó đến Nalanda. Nơi đây, Ngài ngự tại vườn xoài Pavarika. Trong dịp này, Đại Đức Xá Lợi Phất đến hầu Đức Phật và tán dương trí tuệ của Đức Phật như sau. Bạch quá Đức Thế Tôn, con rất lấy làm thỏa thích. Con tin tưởng nơi Đức Phật đến nỗi con nghĩ rằng trong quá khứ, trong tương lai cũng như trong hiện tại, không thể có một vị sa môn hay bà la môn nào cao siêu và trí tuệ hơn Đức Thế Tôn về phương diện chánh giác. Đức Phật không chấp thuận một lời ca tụng tương tự do đệ tử Ngài thốt ra. Ngài nhắc Đại Đức Xá Lợi Phất rằng, chính Đức Xá Lợi Phất không hiểu đầy đủ công đức chư Phật trong quá khứ và ở vị lai. Đức Xá Lợi Phất cung kính xác nhận rằng Ngài không am hiểu đầy đủ tất cả các bậc chánh đẳng chánh giác vô thượng, nhưng Ngài vẫn giữ lời là chính Ngài đã hiểu biết truyền thống chánh pháp, tiến trình mà tất cả chư Phật đều phải trải qua trước khi đắc quả vô thượng, bằng cách diệt trừ năm pháp triển cái và bằng cách dùng trí tuệ làm giảm suy những khát vọng mạnh mẽ trong tâm, trọn vẹn an trú tâm vào tứ niệm xứ và chân chánh phát triển thức giác chi. Đến đây chấm dứt cùng băng thứ 7, đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.